chỉ có 12 môn đệ mà phải đối diện với một đám đông 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con trẻ, mà thường đi nghe giảng thì đàn bà đi đông hơn đàn ông. Thế cho nên phải cỡ 10-15.000 người. Chỉ có 12 môn đệ mà đối diện với một đám đông 15.000 con người và đang yêu cầu giải quyết nhu cầu cơm áo. Thế thì giải quyết làm sao được? Vậy mà Chúa Giêsu thì lại cứ bảo rằng anh em hãy cho họ ăn đi. Thưa anh chị em và các bạn, cái hình ảnh đó làm cho tôi liên tưởng đến giáo hội hôm nay trên thế giới, đặc biệt là giáo hội vùng Á Châu này mà tỷ lệ Công giáo chỉ có 2%. 1.000 người Á Châu thì chỉ có 2 người, 100 người Á Châu có 2 người Công giáo thôi. Và cụ thể nhất là giáo hội thành phố Hồ Chí Minh này mà tỷ lệ Công giáo có lẽ chỉ khoảng từ 10 đến 13-14% thôi. Và chúng ta cũng đang đối diện với những nhu cầu thực tế của con người trong thành phố, trong vùng Á Châu, trong thế giới này, với mệnh lệnh của Chúa Giêsu, anh em hãy giải quyết cho họ. Cái hình ảnh đó nó diễn tả một đời sống Kitô hữu đích thực như Chúa Giêsu muốn, phải là một đời sống có trách nhiệm về cuộc đời của anh chị em chung quanh mình. Không thể có một thứ đức tin Kitô giáo chỉ lo làm sao cho mình được lên thiên đàng, còn thằng bên cạnh nó xuống hỏa ngục thì mặc kệ nó. Không thể có một đức tin Kitô giáo như vậy. Mà đức tin Kitô giáo thực sự là một đức tin phải chạm đến cuộc sống và phải góp phần trách nhiệm để giải quyết cuộc sống. Cho nên có lần tôi nói với các bạn cái chuyện là ông Tổng thống François Mitterrand của Pháp trao huân chương cho nhà thần học Gutierrez ở châu Mỹ Latin. Và ông có phát biểu cái câu này: đức tin là cái gì? Nếu đức tin ấy không tác động vào việc tổ chức xã hội và bảo vệ người nghèo. Một câu nói đáng làm cho chúng ta suy nghĩ. Đức tin Kitô giáo thực sự là như vậy. Nó phải chạm đến đời sống và nó phải góp phần trách nhiệm để giải quyết những vấn đề của con người cụ thể. Và rất cụ thể trong thành phố của mình ngày hôm nay, tình trạng xuống cấp về văn hóa đạo đức ai cũng kêu hết, tình trạng nghèo đói của biết bao nhiêu người và lời kêu gọi xóa đói giảm nghèo, tình trạng tệ nạn xã hội mỗi một lúc mỗi một tăng lên chứ không giảm xuống. Và người Công giáo có trách nhiệm. Cho nên các bạn mới hiểu được tại làm sao Đức Tổng của mình mùa chay vừa rồi lại ra một cái thư mục vụ tựa đề là lành mạnh hóa xã hội. Mà có một số anh chị em Công giáo lại không hiểu, thì cho rằng tại làm sao Đức Cha lại dính vào ba cái chuyện xã hội với lại chính trị thế này. Không phải. Chuyện đức tin, đức tin nó phải chạm đến cuộc đời cụ thể như vậy. Thế thì khi ta đối diện với những vấn đề cụ thể của cuộc sống, thì tôi nghĩ rằng cũng y như các tông đồ ngày xưa thôi, mình cảm thấy là bất lực hoàn toàn. Sự bất lực này nó có thể phát sinh từ những lý do khách quan. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu: trời đã tối rồi, làng mạc xa xôi, mà đám đông thì đông quá, làm sao mà chúng con giải quyết được. Ngày hôm nay tôi nghĩ cũng vậy thôi. Mình cũng thưa với Chúa Giêsu rằng trời đã tối rồi, bóng đêm của sự ác nó quá lớn và quá rộng trong cuộc đời này, ngoài sức chúng con. Làng mạc để mua thức ăn thì quá xa. Cái quê hương của chân lý, của bình an, của hạnh phúc, của tình thương quá xa, đôi khi chỉ còn là ảo tưởng. Mà đám đông thì đông quá. Những người đau khổ, vật chất cũng có, tinh thần cũng có, càng ngày càng đông chứ không giảm sút đi. Các bạn biết là trong lớp giáo lý chiều thứ tư hàng tuần ở đây, cách đây mấy tuần, tôi có phát động cái phong trào xin anh chị em giáo dân giúp đỡ cho một số bệnh nhi nghèo trong các bệnh viện. Mình vừa mới nói ở nhà thờ xong thôi, mà trong tuần lễ đó tôi nhận hơn 30 cái thư từ các bệnh viện gửi về để xin giúp đỡ. Mới có thế thôi. Cho nên đám đông nghèo khổ đông quá, ta bất lực. Cái sự bất lực đó nó còn đến từ những lý do chủ quan nữa. Như các tông đồ thưa với Chúa Giêsu, chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, làm sao mà giải quyết cho 15.000 người ăn. Ngày hôm nay cũng vậy thôi, mình chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Xin lỗi, bao nhiêu đầu óc thông minh trí tuệ của nhân loại, bao nhiêu người nắm quyền lực kinh tế trong tay, bao nhiêu người đưa ra những cái phác thảo kinh tế vĩ đại mà người ta còn chẳng giải quyết được cái gì. Giáo hội có cái gì? Stalin ngày xưa hỏi Đức Giáo Hoàng, ông có mấy sư đoàn? Đấy, anh có mấy sư đoàn? Anh chẳng có cái gì cả. Anh chỉ có mỗi một cuốn sách tin mừng cổ lỗ cách đây 2.000 năm. Thế thì anh giải quyết được cái gì? Cho nên ta cảm thấy bất lực. Bất lực hoàn toàn. Ấy thế mà Chúa Giêsu thì vẫn cứ nhấn mạnh, chính anh em hãy cho họ ăn đi. Chính anh em hãy giải quyết vấn đề cho họ đi. Và như thế thì Chúa Giêsu mời gọi mình hãy vượt qua cái cảm nhận về nỗi bất lực của mình. Và tôi nghĩ rằng khi Chúa mời gọi là Chúa phải có lý. Có lý ở chỗ là ta hãy làm lại cái niềm xác tín rằng Chúa đang ở với mình. Các tông đồ chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi. Thế nhưng mà các ông có một gia sản vô giá mà các ông quên mất. Ấy là Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Đấng quyền năng đang ở giữa các ông và có Ngài là có tất cả. Các bạn đọc lại Thánh Kinh đi. Khi Thiên Chúa sai Môsê đi thực hiện một công cuộc vĩ đại là đưa cả một dân tộc ra khỏi vòng nô lệ để đi đến tự do, Chúa hứa với Môsê cái gì? Có mỗi một câu thôi: ta ở với ngươi. Khi Thiên Chúa mời gọi mẹ Maria thực hiện một công trình vĩ đại là để cho Thiên Chúa ngự trong lòng dạ của bà, Chúa hứa cái gì? Có mỗi một câu: Chúa ở cùng bà. Nhưng mà có Chúa ở cùng là có tất cả rồi. Cho nên Thánh Phaolô có thể nói là: tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Chúa là đấng ban sức mạnh cho tôi. Mình phải làm lại cái niềm xác tín rằng ở bên cạnh nỗi bất lực của mình và của cả giáo hội nữa, có Chúa ở với mình. Đến nỗi tôi có thể nói được rằng sẽ không có phép lạ chiều hôm đó cho 15.000 người ăn nếu không có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà các tông đồ đưa cho Chúa Giêsu. Chúng ta bất lực thật, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đóng góp bằng chính cái bé bỏng của mình, rồi sau đó Chúa sẽ thực hiện cái phần còn lại. Chứ mình đừng có ỷ lại vào Chúa để rồi mình quên đi cái phần bé bỏng của mình. Và Chúa có lý nữa ở chỗ là Chúa giúp cho mình khám phá lại cái đói khát và cái nhu cầu căn bản của con người để giải quyết. Tuần vừa rồi có người đưa cho tôi đọc một lô sách của một tác giả vốn là một phụ nữ ở bên Mỹ. Người ta giới thiệu bà là một nhân vật mà ít năm nay nổi tiếng ở bên Mỹ. Và bây giờ danh tiếng lan sang Âu Châu nữa. Bài viết sách nhiều lắm, rồi đi thuyết trình, rồi các cuộc hội thảo, rồi các khóa học, rồi bà ấy tổ chức cả những bệnh viện cho các bệnh nhân SIDA, một vấn đề thời sự và rất là thành công. Thế thì khi đọc 2-3 cuốn sách của bà ấy liên tiếp thì tôi thấy là bà ta nhấn mạnh cái điều này, là trong những thập niên vừa qua và có thể nói là trong những thế kỷ vừa qua, con người chúng ta nhấn mạnh vào cuộc khám phá vũ trụ bên ngoài, khám phá không gian. Nhưng mà bước sang thế kỷ 21, thì con người phải nhấn mạnh lại cái cuộc khám phá này là khám phá tiểu vũ trụ, khám phá nội tâm mình. Và đồng thời bà cho thấy rằng là khi mà người ta thay đổi được cái thái độ tâm hồn thì bệnh tật nó sẽ tan biến dần, và cuộc sống ở trên hành tinh này sẽ thay đổi khác đi. Tư tưởng đó có lẽ không có gì mới lắm, nhưng mà bà ta theo kinh nghiệm đưa ra rất là nhiều đường lối và phương pháp cụ thể để giúp cho người ta thực hiện. Thế tôi muốn chia sẻ lại với các bạn rất là vắn tắt về một nhân vật đó, để mình thấy là hóa ra là ở bên trong những vấn đề cơm áo hoặc là những vấn đề xã hội, nó có một cái vấn đề tinh thần nằm ở phía bên dưới. Làm cho tôi nhớ lại nhận xét của một giám mục mà ngày xưa người ta gọi là giám mục đỏ, bởi vì người ta nghi ông là cộng sản, Đức cha Hendra Kamara. Lo cho người nghèo nhiều lắm, nhưng mà người ta quên mất rằng Đức cha Hendra Kamara đã sáng tác ra một cái từ rất là hay. Ngài bảo rằng ngày hôm nay chúng ta hay nói đến những người suy dinh dưỡng, và khi nghe cái chữ suy dinh dưỡng là mình lập tức hiểu là những người thiếu ăn thiếu mặc đấy. Nhưng mà ngài nói thêm, nhân loại hôm nay có rất nhiều người suy dinh dưỡng về Thiên Chúa. Đấy, có cái thứ suy dinh dưỡng về Thiên Chúa, mà cái thứ suy dinh dưỡng ấy nó mới là nền tảng, nó đưa đến biết bao nhiêu những cái bất ổn trong cuộc sống xã hội. Thế thì ta khám phá lại cái đó đi. Khám phá lại là bên trong cái cơn đói khát của con người bên ngoài là cơn đói khát Thiên Chúa. Khám phá ở bên trong cái vấn đề cuộc sống của con người, nó có một cái vấn đề sâu hơn là vấn đề tâm linh. Để khi mà mình khám phá ra đó thì mình sẽ thấy là cuốn sách Tin Mừng nó không cổ lỗ tí nào cả, mà nó chính là một phương thế quý giá nhất để giáo hội cầm trong tay mà loan báo, mà công bố và giúp cho con người giải quyết được vấn đề của mình. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, tất cả chúng ta ai cũng cảm thấy bất lực trước những vấn đề cuộc sống của anh em và có khi của chính mình nữa. Nhưng mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi mình hãy cố gắng vượt qua cái cảm nhận bất lực đó đi. Lạy Chúa, con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi, nhưng mà Chúa bảo là hãy cứ đưa đây. Con chỉ có một cuộc đời rất là bé bỏng, một cái nghề nghiệp chẳng hơn ai, đồng lương thì có khi chết đói, mà Chúa bảo là hãy cứ đưa đây. Chỉ sợ là lúc đó mình lại rụt lại. Chỉ sợ có mỗi điều đó thôi. Có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng mà mình thủ thân. Nếu mà ta chia cho thằng bên cạnh thì khéo ngày mai ta chết đói mất. Cho nên ta thủ thân, thay vì ta đưa cho Chúa để Ngài nhân lên thành một bữa ăn cho hơn 10.000 con người, thì ta giữ lại cho riêng mình cái bé bỏng của mình để cho nó ăn chắc, để bảo đảm an ninh. Thưa anh chị em và các bạn, đừng thủ thân như thế. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi hãy xác tín rằng Chúa ở với mình, và hãy hiến dâng cho Ngài cái bé bỏng mà mình đang có, và Ngài sẽ hành động. Với Chúa chúng ta cùng hành động. Và với những suy nghĩ như vậy, cho nên có một tâm tình mà ta hãy dâng lên cho Chúa là: này đây, con hiến dâng cho Ngài tình yêu, tâm tư và cả cuộc sống của chúng ta. Cái tâm tình trong một bài hát mà tôi mời các bạn cùng hát lên.